mẹ ơi em ăn ơi.
Mến chào tất cả các bố mẹ và các bạn đang lắng nghe kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu. Mình là Tâm Miu, là mẹ của hai em bé, một em bé 3 tuổi rưỡi và một em bé 2 tuổi. Trước đây mình là một giáo viên mầm non, mình dạy ở một số trường tư và một số trường quốc tế. Hiện tại thì mình là mẹ toàn thời gian của hai em bé nhà mình. Đây cũng là cái thời gian thai nghén mà mình học hỏi và trau dồi rất là nhiều kiến thức để mà phục vụ cho cái việc mà nuôi dạy hai bé nhà mình. Từ đó mình cũng muốn chia sẻ những cái kiến thức và những cái trải nghiệm của mình có được trong cái quá trình mà mình nuôi con đến với tất cả các bố mẹ và các bạn. Để mà nghe những cái chia sẻ của mình thì các bố mẹ có thể là tải các trang ứng dụng âm thanh, ví dụ như là Google Podcast hoặc là Apple Podcast. Còn để đọc những cái thông tin cũng như là tham khảo các cái kiến thức về chăm sóc nuôi dạy con thì các bố mẹ có thể là vào cái blog Tâm Miu của mình. Rất là vui và cảm ơn tất cả các bố mẹ đã đón chào cũng như là đã quan tâm đến cái podcast Tâm sự nghề làm mẹ của mình. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến tất cả các bố mẹ cũng như là các bạn về một cái chủ đề mà nó cũng rất là được rất là nhiều các mẹ bầu quan tâm. Đấy là dấu hiệu sinh con trai. Thì để biết được là có những cái dấu hiệu sinh con trai như thế nào thì trước đây mình cũng khá là bỡ ngỡ và mình cũng lên mạng để mình hỏi bác Google. Thật sự là mình không có quan trọng là con trai hay là con gái, bé trai hay là bé gái. Tuy nhiên là mình nghĩ cái vấn đề này thì nó cũng khá tò mò với tất cả các mẹ bầu. Đặc biệt là khi chúng ta mới có bầu thì chúng ta rất là quan tâm. Không biết là con mình là sinh con trai hay con gái. Rồi là bé mình mà sinh con trai thì sẽ giống bố nó hay là giống mình. Rồi là bé mình sinh con gái thì giống mình hay giống bố nó, tính cách là làm sao. Nói chung là bây giờ thì cái kỹ thuật siêu âm 3D, 4D, 5D rất là tiên tiến. Cho nên chính vì thế mà sắp đến cái tuần mà chúng ta siêu âm thì chúng ta rất là háo hức để mà siêu âm xem là con của chúng ta là thuộc cái giới tính nào. Tuy nhiên là cũng phải nói là có một số bộ phận mẹ bầu cũng khá là áp lực khi mà phải giống như là mang trong mình cái áp lực từ phía ví dụ gia đình hoặc là từ phía ông bà chẳng hạn, là rất là muốn ví dụ như cháu trai hoặc là bản thân là gia đình như mình đi thì mình đã có bé gái rồi thì mình cũng mong muốn là mình có bé trai, thì đó là từ nhu cầu mong muốn của mình thôi. Thì mình nghĩ cái nhu cầu này nó cũng xuất phát từ cái điều rất là bình thường, đó là nhu cầu của con người thì rất là rộng lớn và rất là bao la. Tức là mình muốn cái này rồi mình lại muốn cái kia. Tuy nhiên là phải nói rằng là cái điều quan trọng nhất khi mà mình mang bầu thì là nó không phải là giới tính của em bé, mà đó là cái sức khỏe của em bé, rồi là sức khỏe của người mẹ. Thì mỗi lần mà mình đi khám thì mình xem coi em bé của mình có khỏe mạnh hay không, rồi em bé của mình tăng trưởng ra làm sao, có phát triển tốt hay không. Thì đó là điều mà tất cả các mẹ nên quan tâm nhiều hơn. Còn cái chuyện tò mò thì chúng ta cũng nên là giải quyết cho nó ổn thỏa. Đấy là chúng ta phải thỏa mãn được cái sự tò mò. Đó là không biết là chúng ta mang trong mình là bé trai hay bé gái. Thì các mẹ hãy chú ý là có 11 cái dấu hiệu sau đây nha. Thật ra thì mình nghĩ là nó có nhiều hơn như thế đấy. Nhưng mà cái dấu hiệu này có thể là nó sẽ đúng với một số người và không đúng với một số người. Tuy nhiên là mình thì cũng có đúng một số dấu hiệu và mình muốn chia sẻ với tất cả các mẹ. Hy vọng rằng là các mẹ mà có bầu thì cũng đỡ phải lo lắng, băn khoăn hơn một tí. Chứ còn thật sự là cái bài này thì chỉ mang tính chất gọi là tham khảo thôi, chứ không phải là ai cũng giống như ai nha. Nhưng mà mình thấy là bí quyết và kinh nghiệm của các mẹ đã có giống như là có 2 đến 3 đứa con rồi thì họ thường là chia sẻ như thế đấy. Thì cái dấu hiệu thứ nhất đấy là cái màu nước tiểu. Cái màu nước tiểu này các bạn vô cùng quan trọng luôn ấy. Mình á thì bản thân của mình là mình đã có bé gái đầu rồi. Và cái màu nước tiểu của mình khi mà mình có bé gái đầu tiên đấy là màu nước tiểu của mình là nó đục. Và với bé trai thì như thế nào? Các mẹ hãy nghe đây, màu nước tiểu mà khi chúng ta có mang bầu bé trai đó là màu nước tiểu của mẹ sẽ là màu vàng trong nha. Các mẹ để ý nha, khi chúng ta mới mang bầu, chúng ta đi tiểu, chúng ta nhìn là chúng ta thấy màu vàng trong là y xì con trai luôn. Đó là với bản thân của mình thôi, nhưng mình không biết là tất cả các mẹ có như thế hay không, nhưng mà mình thấy là cái dấu hiệu này khá chính xác. Khi mà mình có giống như là một cái biểu đồ mình test nhiều mẹ thì nhiều mẹ để ý là cái dấu hiệu này là nó gần như là nó đúng được khoảng cỡ là 60-70% ấy. Rồi cái dấu hiệu thứ hai đó là cái dấu hiệu mà kích thước ngực. Thì có nhiều người bảo là khi mà chúng ta sinh con trai á, thì ngực bên phải sẽ là to hơn ngực bên trái, bởi vì bình thường á, là ngực bên trái sẽ to hơn ngực bên phải. Nhưng mà mình thấy cái này thì nó không đúng với trường hợp của mình, bởi vì mình á, sinh ra trong một gia đình nông thôn, cho nên là mình làm ngay từ lúc nhỏ rồi, mình làm vườn làm rẫy, mình cuốc cỏ, rồi là cuốc bồn cà phê, rồi là nói chung là đi chăn bò, rồi là làm rất là nhiều việc mà mình lại thuận tay phải nữa, cho nên là cái phần bên phải của mình á, cái tay bên phải của mình nó cũng to hơn, và cái phần ngực bên phải của mình nó cũng to hơn. Chính vì thế mà khi mà mình có bầu bé trai, nó có to hơn hay không thì mình cũng không phát hiện ra được. Rồi cái điều thứ ba đó là cái nhịp tim. Thì thường á, là khi mà mình có bầu bé bon á, mình cứ lên mạng search xong cứ thấy bảo là nhịp tim mà lớn hơn 140 nhịp trên một phút thì là con gái, còn mà nhỏ hơn ấy 140 nhịp trên một phút thì là bé trai. Tuy nhiên là hai bé nhà mình thì không có bé nào đúng cả. Các bạn thấy không? Đấy, thì cái bản thân của mình là nó đã không có đúng với cái trường hợp này rồi, thì các mẹ có thể là biết đâu các mẹ đúng cũng nên, cho nên là các mẹ có thể là tham khảo cái phần này sau nha. Rồi, cái điều thứ tư mà các mẹ để ý đó là tóc và da. Tóc và da thường mà khi mà những mẹ mà có bầu con trai á, thì tóc và da nha, tóc thì rất là dài, rất là đẹp, rất là mượt và rất là mau dài và mọc rất là nhiều. Rồi da thì lúc nào cũng gọi là trơn ấy, trơn bóng hồng hào, rất là đẹp luôn á. Mình thấy rất là nhiều người như thế, tuy nhiên là khi mà mình search, mình tìm các thông tin thì các vào các nhóm, các hội á, thì các mẹ bảo là ngược lại, tức là khi có bầu con gái thì da đẹp hơn, tóc đẹp hơn, còn với có bầu con trai thì da xấu xí, mặt mày xấu xí, rồi là lên mụn đủ kiểu. Nên mình nghĩ trong mỗi người mỗi khác quá à. Rồi cái điều thứ năm nữa đó là mình có bầu bé trai á, thì mình rất là thích ăn đồ ngọt, mình không thích ăn đồ chua. Nhưng mà nhiều người thì nói ngược lại là đồ chua thì là sinh con trai, còn ăn đồ ngọt thì sinh con gái. Tuy nhiên là mình là trường hợp ngược lại, đó là mình có bầu bé trai thì mình thèm ngọt, rồi thích ăn cá nữa, rồi thích cả mùi tỏi phi nữa. Đó, các bạn thấy không? Rất là lạ lùng nha. Hai bé thì mình vẫn có ăn cá, tuy nhiên là bé trai thì mình lại ăn cá nhiều hơn. Và mình thấy là có một số người giống như anh chị em của mình cũng vậy á, thì khi mà có bé trai thì cũng thích ăn cá, tức là ăn được cái đồ tanh rất là tốt, mặc dù là rất là ngén nha các bạn, rất là ngén, ngén cực kỳ ngén luôn. Và tí nữa mình sẽ nói đến cái chuyện ngén. Rồi cái vấn đề thứ sáu mà các mẹ biết không, vấn đề thứ sáu đấy là cái chuyện ngủ. Ngủ thì người ta bảo là nằm nghiêng bên trái á, thì sinh con trai, tuy nhiên là mình hai bé nhà mình á, là mình đều nghiêng bên trái rất là nhiều bạn ơi. Đó, cho nên mình nằm ngủ mình rất là thuận bên trái á. Chính vì vậy mà cả hai bé nhà mình thì mình đều nghiêng bên trái, bởi vì mình đã nhầm lẫn là bé bắp nhà mình á là bé trai luôn. Tới lúc mà mình siêu âm ở tới tuần 22 lận thì mới phát hiện ra là bé bắp nhà mình là bé bắp gái. Đó. Rồi tới cái dấu hiệu thứ bảy đấy là ốm nghén. Trời ơi, phải nói rằng là mình ốm nghén rất là lâu và rất là dài. Có khi mới vừa ra ăn một tô hủ tiếu xong vô là xả ra hết luôn các bạn. Mặc dù là thèm lắm nha, trời ơi, mình đứng ở trên này, mình nhìn chồng mình đi qua bên đường để mà mua tô hủ tiếu, mà nước miếng mình nó chờ ngực 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 thế này nè. Thèm, thèm, ơi là thèm. Nhưng mà sau khi vừa làm hết tô xong là đi lên là xả ra hết. Đấy, nói chung là mình ói từ khi mới bắt đầu mình phát hiện mình có thai cho đến lúc mà hết tháng thứ tư luôn. Các bạn thấy kinh khủng không? Và khi đấy thì thật sự ra là cái vị giác của mình á, mình cảm thấy là nó, cái mùi nó như là có cái mùi kim loại gì trong miệng ấy, nó không có ngon lành gì cả. Nói chung là ăn như thế thôi chứ còn là không thấy ngon gì hết. Khi bé bắp thì mình phát hiện ra là mình thèm rất là nhiều thứ, tuy nhiên là mình cũng ốm nghén ghê lắm, cho nên là ăn vào rồi thì nó cũng trào ra thôi. Nhưng mà ăn thì vẫn ăn. Nói chung mình cũng lì lắm, nếu mà nó ói ra rồi thì mình lại ăn tiếp. Vậy bởi vì mình ăn thì mình mới có sức khỏe, và mình mới con của mình mới khỏe được, cho nên là nó ói thì nó ói, còn mình ăn thì mình cứ ăn thôi. Rồi cái điều thứ 8 đó là tính cách thay đổi. Tính cách thay đổi thì mình phát hiện ra là khi mà mình có bé trai á, mình thay đổi, mình cảm thấy là mình khá là mạnh mẽ luôn, tức là mình vẫn đưa đón bác đi học này, đến lúc mà mình sắp sinh luôn ấy, mình cái bụng mình nó cứ ngời 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 như thế, và mình cứ thế là mình đạp xe, mình đi chợ, mình đi vòng vèo, nói chung là mua đồ đủ thứ ấy, rồi về nấu ăn bình thường, nói chung là rất là phơi phới luôn. Và cũng dễ cáu lắm, dễ cáu mà như là gọi là người ta gọi là sư tử Hà Đông. Không đến mức đó, nhưng mà ý là mình cảm thấy là nó thay đổi hơn là khi mà mình có bầu bé gái. Có bầu bé gái thì mình khá là dễ khóc, mình cảm thấy như vậy. Còn với bé trai thì mình thấy là giống như là mình không có khóc, mà mình khá là mạnh mẽ. Mình gặp chuyện gì đó thì mình cũng không có khóc đâu, mà mình sẽ giải quyết cái vấn đề đó, và mình khá là mạnh mẽ như là con trai á. Đó, đó là cái điều mà mình thấy nó rõ. Rồi, có một cái dấu hiệu thứ 9, các bạn biết dấu hiệu đấy là gì không? Người ta dùng nhẫn rồi lấy cái một sợi tóc mình xâu qua, rồi bắt đầu là mình hỏi là con trai hay con gái, con trai thì như thế nào, gái thì như thế nào. Thì người ta đưa ra một cái vấn đề, đó là khi mà bé trai á, thì thường là cái nhẫn của mình nó sẽ đưa trái, đưa qua trái, đưa qua phải, đưa qua trái, đưa qua phải. Tức là mình cầm, mình giơ lên cái bụng của mình này này, cách cái bụng khoảng chắc cũng cỡ nửa gang tay á. Rồi còn với bé gái thì có thể là nó xoay vòng. Và mình thấy cái điều này nó cũng đúng nha. Bé gái thì mình làm là nó xoay vòng, mà bé trai nhà mình thì mình làm là mình thấy nó cứ đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại á, bên trái bên phải. Mình thấy cái vấn đề này nó cũng khá đúng. Tức là không có gió, không có gì hết, làm trong một môi trường rất là yên lặng luôn, nhưng mà tự dưng mình cầm cái sợi tóc này, mình treo cái nhẫn mình vào, mình để vậy, nhưng mà tự dưng một hồi nó có cái lực gì mình không biết, nó cứ đẩy tới đẩy lui, đẩy tới đẩy lui. Đấy, rồi có một cái dấu hiệu thứ 10, đấy là bụng. Nhiều người bảo là bụng thấp gọn là bé trai, bụng bè rồi là cao là con gái. Thì mình thấy cái này nó cũng khá là hay. Tức là với những người mà mang con trai á, thì các bạn thấy là cái bụng của họ khá là gọn luôn á. Tức là cái bụng nó gom ra đằng trước thôi, chứ các bạn sẽ không thấy, tức là nhìn từ đằng sau tới sẽ không thấy cái bụng của người ta tròn ra hai bên hông đâu. Tức là không thấy được cái phần hông của người ta. Khi nào ra trước thì mới biết người ta có bầu thôi. Tức là nó giống như cái quả dưa hấu ấy, nó dày dài mà nó nói chung là nó ôm vào cái phần thành hai bên hông của họ ấy. Đấy, rất là gọn, nhìn rất là gọn luôn. Và mặt của người mẹ cũng khá là thon, chứ không có kiểu không có nhìn không có phì nhiêu như là khi có bầu bé gái. Đấy là đúng với trường hợp của mình nha. Rồi dấu hiệu thứ 11, đấy là đường lông bụng. Đường lông bụng thì có nhiều người bảo là đường lông bụng mà thẳng thì là sinh con trai, còn quẹo là sinh con gái, nhưng mà cái này mình thấy không chính xác, bởi vì của mình hai cái nó đều quẹo à. Còn chị dâu mình thì lại chính xác, đấy là đường lông bụng thì thẳng thì sinh con trai, mà đường lông bụng hơi quẹo quẹo thì sinh con gái. À, có một điều mà cái đường lông bụng này là mình thấy nó hơi đúng, đấy là nó khá là rõ ràng khi mà nó đi lên tận từ rốn đi lên khoảng cỡ một gang á, tức là nó lên gần tới ngực của mình. Còn với bé gái thì nó lên chưa đến ngực của mình đâu. Và cái phần mà đường lông bụng này á, thì tùy theo sắc tố da thôi. Nếu như mà người nào mà trắng á, thì cái đường lông bụng này nó mờ lắm. Còn người nào mà cái sắc tố da nó tối á, thì là cái đường lông bụng này nó sẽ sậm màu hơn. Rồi, mình đã chia sẻ hết với tất cả các bố mẹ về các dấu hiệu mà sinh bé trai rồi. Dấu hiệu mà mình cảm thấy nhiều nhất đấy là về da, về tóc và về nước tiểu này, màu nước tiểu này, tính cách này, rồi là dùng nhẫn này và bụng này. Đấy, nói chung là khi mà mình có bầu bé trai thì bụng mình khá gọn gàng, mình đi lại cũng rất là nhanh nhẹn thoải mái. Còn khi mà mình có bầu bé bắp cũng là một cái ca nó khá là gọi là tốn nhiều tiền của và công sức, cho nên là rất là giữ gìn. Và mình thấy là cái bụng thì nó khá là tròn, cái phần hông mình nó lộ rõ. Nhìn nó khá là sao ta, nó hơi hơi gọi là xồ xề ấy. Còn với bé Bon thì nó rất là gọn lắm, nhìn mình tức là nhìn ra đằng trước mới biết có bầu, còn nếu mà nhìn từ đằng sau nhìn tới thì không biết là có bầu đó. Thì mình hy vọng rằng là cái bài chia sẻ này đến với tất cả mẹ bầu á, thì hy vọng rằng là các mẹ bầu á sẽ có thêm một cái nguồn thông tin để mà xem được là mình có thể là sinh con trai hay không. Nhưng mà mình nghĩ rằng là dù bé trai hay bé gái á, thì quan trọng là đứa bé của mình đến với mình, và mình có duyên khi mình được làm cha làm mẹ của đứa trẻ đó, và mình hãy biết ơn cái điều đó. Chứ mình cũng không nên đặt nặng cái vấn đề là sinh con trai hay là sinh con gái, bởi vì mỗi người là có một cái duyên với con cái của mình rồi, nó cũng giống như một cái duyên gọi là duyên kiếp trước đó, các bố mẹ. Nếu như mà mình chưa đọc cái cuốn mà Muôn Kiếp Nhân Sinh á, thì mình sẽ không có tin vào cái điều này đâu. Nhưng mà khi mà mình đọc cái cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh rồi thì mình mới nghĩ đến cái điều này. Nói chung nếu như mà bố mẹ cảm thấy nó lăn tăn thì thôi bỏ qua ha. Hy vọng là các bố mẹ sẽ cảm thấy vui để mà chào đón cái thiên thần của mình. Cảm ơn tất cả các bố mẹ và các bạn đã lắng nghe và theo dõi cái kênh podcast của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại.